Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Tiền của tôi Official. Tối ngày hôm nay thì Hòa livestream và cùng chia sẻ với cả nhà về nội dung Hòa nghĩ là nó sẽ rất cần thiết và như một cái trang bị tới tất cả những anh chị nhà đầu tư mới khi tham gia tích lũy cổ phiếu. Chúng ta có thể sắp tới 1 năm đến 2 năm tới chúng ta sẽ có thể bắt đầu với những con sóng lớn, và việc cần thiết để trang bị những cái kỹ năng, những cái kiến thức cơ bản về phòng ngừa rủi ro khi tích lũy cổ phiếu là rất cần thiết. Và video ngày hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ những cái kiến thức, nó cũng chính là những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình trong rất nhiều năm vừa qua, và cũng có rất nhiều những cái vấp ngã của cá nhân mình và mình đúc rút ra, và để mình có thể vượt qua một vài lần sóng trong thời gian vừa qua. Đây là 8 cái biện pháp phòng ngừa rủi ro khi mà tích lũy cổ phiếu dành cho những nhà đầu tư mới. Hòa xin tổng hợp lại 8 cái nội dung một cách cơ bản như sau, và Hòa sẽ phân tích từng cái tới anh chị các bạn. Đầu tiên là một là chúng ta phải xây dựng cái quỹ dự phòng tài chính cá nhân trước khi đầu tư. Số 2 là chúng ta phải xác định được cái khẩu vị rủi ro của mình trước khi tham gia đầu tư. Số 3 là chúng ta phải kiên trì và lựa chọn một phương pháp tích lũy phù hợp với dòng tiền và khẩu vị rủi ro của mình. Thứ 4 là chúng ta phải đọc và hiểu thông tin tài chính của doanh nghiệp trước khi chúng ta tích lũy. Thứ 5 là chúng ta tạo thói quen tích lũy và tập chịu đựng rủi ro trước những cái biến động của thị trường trước khi chúng ta nghĩ đến kiếm tiền. Thứ 6 là chúng ta phải bắt đầu với những số tiền nhỏ so với cái tài chính cá nhân của mình và tăng dần tỷ trọng khi cảm thấy tự tin. Thứ 7 là chúng ta phải biết mình đang đứng ở chu kỳ nào và có một cái cách hành xử trong việc là điều chỉnh cái tỷ trọng đầu tư của mình cho phù hợp. Thứ 8 là chúng ta nên ngồi vào một cái nhóm chuyên môn về tích lũy cổ phiếu để nâng cao cái kiến thức và cái năng lực đầu tư cho mình. Thì đầu tiên là gì? Chúng ta cần phải xây dựng cái quỹ dự phòng tài chính cá nhân trước khi chúng ta đầu tư. Đấy. Cái số 1 là cái này. Tại sao mà quỹ dự phòng tài chính cá nhân nó lại quan trọng đến như vậy? Khi mà thị trường có một sự biến động lên xuống cổ phiếu, thì khi chúng ta mua thì cái việc biến động là chuyện hết sức là bình thường. Chính vì thế mà việc xây dựng quỹ dự phòng tài chính trở nên cực kỳ quan trọng ở chỗ đó. Nếu mà có một cái biến cố gì xảy ra đối với chúng ta, ví dụ như là chúng ta cần một khoản tiền để chúng ta sửa chữa nhà, xây dựng nhà, hay là ốm đau bệnh tật gì đó, đúng không? Chúng ta cần tiền, nhưng mà lúc đấy thị trường nó lại rơi, nó suy giảm, thì lúc đấy chúng ta, nếu mà chúng ta all in toàn bộ vào cổ phiếu tăng trưởng chẳng hạn, lúc đấy là chúng ta phải bán cổ phiếu đi. Mà khi chúng ta bán đi rồi thì có nghĩa rằng lúc này là gì? Là chúng ta lỗ đấy ạ. Hoặc là gì? Là nếu mà trong trường hợp chúng ta có lãi rồi thì chúng ta cũng đã giảm cái phần lãi của mình đi rất nhiều khi mà thị trường rơi. Và cái kinh nghiệm của Hòa thì cũng đã từng xảy ra rồi. Khi mà mình không có quỹ dự phòng, khi mình đầu tư cổ phiếu, mình đã gặp phải vấn đề là gặp rủi ro, mình không có tiền. Đấy. Đặc biệt là những cái anh chị mà khi đi đầu tư là còn vay nợ nữa thì nó còn kinh khủng nữa. Chính vì thế mà quỹ dự phòng trở nên rất quan trọng lúc này. Và cái quỹ dự phòng ít nhất, tối thiểu nhất thì ít nhất cũng phải dự phòng cho cái vấn đề liên quan tới chi tiêu cuộc sống của mình 6 tháng đến 12 tháng, thậm chí dài hơn 24 tháng hay là 3 năm cái tháng chi tiêu. Ví dụ như 1 năm, 1 tháng mình chi tiêu 10 triệu thì mình nên để ra 120 triệu. Thậm chí mình có thể để 240 triệu hay thậm chí để 360 triệu hay để 500 triệu. Cái đấy là tùy theo cái khả năng của mỗi người. Không phải ai cũng có nhiều tiền để nhiều, mà thực ra là cái mức chi tiêu của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên thì trong cái tư duy ở đây là chúng ta phải có quỹ dự phòng tài chính. Nó trở thành một cái nguyên tắc sống còn trước khi chúng ta đầu tư. Nếu khi đầu tư mà không có quỹ dự phòng thì đừng nên đầu tư tài sản cổ phiếu tăng trưởng. Không nên. Rủi ro lắm, tâm lý lắm, áp lực lắm. Đấy. Số 2 là gì? Là chúng ta phải xác định khẩu vị rủi ro của mình trước khi đầu tư. Không hiểu rõ được cái khẩu vị rủi ro của mình, đó là một cái nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm khi chúng ta đầu tư. Không biết mình là đang ở mức độ là khẩu vị rủi ro trung bình hay rủi ro cao hay rủi ro thấp. Chúng ta chỉ suy nghĩ đến việc là kiếm tiền và kiếm tiền. Đấy là cực kỳ nguy hiểm. Vì thế là hãy chấm điểm, xác định khẩu vị rủi ro cho mình đi ạ. Và cái việc chấm điểm xác định khẩu vị rủi ro cho mình thì hiện nay có rất nhiều các ứng dụng có thể giúp mọi người có thể chấm điểm được. Đấy. Hòa lấy ví dụ như là anh chị có thể vào cái ứng dụng của Dragon Capital. Rất đơn giản, anh chị có thể chấm điểm cái mức chấp nhận rủi ro của mình ở đây. Rất dễ dàng. Đấy. Thực ra là các ứng dụng quỹ, hầu như bây giờ quỹ nào cũng có. Đấy, hoặc là anh chị có thể vào cái ứng dụng của PC Invest của Techcom Security để anh chị có thể chấm. Nó hoàn toàn là miễn phí anh chị ạ. Nên là hãy chấm điểm cho mình đi anh chị nhé. Khi chúng ta chấm điểm khẩu vị rủi ro rồi thì chúng ta sẽ xác định được một thứ là gì ạ? Là chúng ta sẽ xác định được cái tài sản đầu tư là gì. Đấy. Quan trọng là cái này này. Thì lúc này chúng ta sẽ đầu tư cái gì? Nếu khẩu vị rủi ro của chúng ta thấp thì tỷ trọng đầu tư của chúng ta sẽ nằm ở cái gì là chính ạ? Nằm ở tiết kiệm ngân hàng đúng không ạ? Nằm ở vàng đúng không ạ? Nằm ở trái phiếu chính phủ đúng không ạ? Nằm ở chứng chỉ tiền gửi. Đấy. Hay là gì? Hay là những tài sản thu nhập thụ động, ví dụ như cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu, niêm yết chẳng hạn đúng không ạ? Hoặc là bất động sản, dòng tiền. Đấy. Rồi đến các cái tài sản tăng trưởng như là quỹ ETF đúng không ạ? Quỹ chủ động. Rồi đến các cái cổ phiếu trong nhóm VN30. Cái quan trọng nhất ở đây là gì? Là khẩu vị rủi ro của chúng ta ở mức nào thì chúng ta sẽ phân bổ tỷ trọng của chúng ta nghiêng về cái này hay nghiêng về cái này. Chúng ta nghiêng về những tài sản an toàn hay chúng ta nghiêng về những tài sản tăng trưởng. Đấy. Thậm chí là anh chị có thể là đầu tư lướt sóng đúng không ạ? Lướt sóng này, cổ phiếu này, hay Bitcoin này, hay là Forex. Đấy là tùy khẩu vị rủi ro của mỗi người. Nên là cái việc xác định khẩu vị rủi ro trở nên quan trọng cực kỳ khi trước khi chúng ta đầu tư. Hãy chấm điểm cho mình nhé. Phải chấm điểm nhé. Và cái khẩu vị rủi ro này nó sẽ thay đổi thường xuyên đấy. Khi mà kiến thức, khi mà năng lực của các anh chị tăng lên thì thay đổi. Đấy. Và nếu khi anh chị già đi thì khẩu vị rủi ro nó cũng giảm đi. Đấy. Lưu ý anh như vậy. Rồi, đến cái số 3 là gì? Chúng ta phải kiên trì lựa chọn một cái phương pháp tích lũy phù hợp với dòng tiền và khẩu vị rủi ro của mình. Với các anh chị mới thì DCA là phương pháp an toàn nhất. Có thể là anh chị có những cái cách thức tiếp cận khác. Ví dụ như là chúng ta mua ở cái mức giá tốt nhất này, chúng ta chờ đợi những cái thời điểm tốt nhất này. Nhưng mà không phải ai cũng đánh giá được và cũng không phải ai cũng biết được mình đang ở chu kỳ nào. Và chính vì vậy, DCA nó trở nên là một cái phương pháp đơn giản nhất. Tích lũy định kỳ hàng tháng trở nên đơn giản nhất và trở nên an toàn nhất đối với mọi người. Và để làm được điều này thì chúng ta phải kiên trì. Kiên trì trong trong lúc thị trường giảm, thị trường down, thị trường rơi. Có rất nhiều các anh chị đã bỏ cuộc, không tích lũy DCA trong lúc thị trường rơi của một năm trước đây. Và đến bây giờ lại bắt đầu quay trở lại. Chúng ta sẽ không có lãi được. Chúng ta sẽ không có gì cả. Chính vì thế mà mình nhấn mạnh cái chữ kiên trì ở đây. Hãy kiên trì một phương pháp, kiên trì một lựa chọn. Mình tin chắc rằng những bạn, những anh chị đã tích lũy trong 3 năm trở lại đây DCA liên tục, thì bây giờ tài khoản dương hết rồi, lãi rồi. Anh chị có thể để lại cái comment của mình ở cái phần bình luận giúp Hòa, chia sẻ giúp Hòa cái thành quả của mình đi ạ. Những anh chị nào đã follow kênh YouTube từ năm 2020 đến giờ và đang tích lũy từ hồi đấy đến giờ và tài khoản đã dương theo phương pháp DCA, hoặc là ngược lại, những anh chị đã làm như thế này và tài khoản vẫn đang âm là vì sao, thì chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm. Cái số 4 là gì? Là để phải đọc và hiểu các thông tin tài chính doanh nghiệp trước khi tích lũy. Bản chất của cái việc tích lũy cổ phiếu là chúng ta mua doanh nghiệp, chứ không phải chúng ta mua cổ phiếu nha. Chúng ta mua doanh nghiệp. Đây ạ. Chúng ta mua doanh nghiệp. Mọi người nhớ này, mua doanh nghiệp và mua cổ phiếu là hai cái hoàn toàn khác nhau. Tại sao nó có sự khác nhau như vậy? Mua cổ phiếu giống như chúng ta mua tờ giấy thôi. Chúng ta lấy cái tờ giấy xác nhận sở hữu thôi. Và bây giờ cũng chẳng có giấy đâu, chứng nhận điện tử hết. Đúng không ạ? Nhưng cái thực chất chúng ta nắm ở đây chính là tài sản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tài sản gì? Chúng ta nắm cái khả năng làm ra tiền của doanh nghiệp. Chúng ta nắm cái thương hiệu của doanh nghiệp đó. Đấy mới là những cái mà có giá trị với nhà đầu tư. Chứ không phải là cổ phiếu. Cổ phiếu đó là ba chữ cái thôi, nó là tờ giấy thôi. Nó giống như một cái hình ảnh rất minh họa, rất dễ là khi anh chị mua một cái nhà thì cái tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ý, đó là tờ giấy. Chúng ta mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chúng ta mua nhà, cái nhà mới là cái có giá trị và đó mới là cái chúng ta sử dụng. Và khi tích lũy cổ phiếu, tức là chúng ta đang mua nhà, đang mua doanh nghiệp. Còn khi lướt sóng cổ phiếu là chúng ta chỉ lướt cái tờ giấy thôi, chúng ta không quan tâm đến doanh nghiệp đó là như thế nào, chúng ta chỉ quan tâm tới cung và cầu, đúng không ạ? Giá, cung và cầu. khi mà lướt sóng chỉ có đấy thôi. Nên là gì? Khi đầu tư vào doanh nghiệp thì phải hiểu rõ thông tin của doanh nghiệp, đặc biệt là các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp là gì? Họ tích lũy được như thế nào? Nợ của doanh nghiệp là bao nhiêu? Khả năng làm ra lợi nhuận của doanh nghiệp là ở đâu? Đấy. Thì như vậy là rủi ro của chúng ta khi tích lũy nó sẽ giảm đi. Và cái này nó trở nên thành một thói quen hàng quý đi ạ. Hoặc là anh chị cũng phải follow ở trên báo nữa. Đấy. Hàng quý là các doanh nghiệp họ cung cấp các báo cáo tài chính, các thông tin tài chính, rồi thường kỳ, đột xuất họ cũng đều cung cấp các thông tin public cho nhà đầu tư. Chính vì thế là gì? Là chúng ta phải nắm được thông tin doanh nghiệp anh chị ạ. Và chúng ta phải thường xuyên theo dõi. Tích lũy cổ phiếu không hề đơn giản là chúng ta mua và chúng ta vứt đấy. Chúng ta vẫn phải follow, xem. Để kiếm được 15-20% một năm không phải là chuyện dễ dàng. Nó dễ thì chúng ta để vào tiết kiệm ngân hàng cho nó nhanh. Đấy là dễ. Số 5 là chúng ta phải tạo thói quen tích lũy và tập chịu đựng với sự biến động của thị trường trước khi nghĩ đến kiếm tiền. Một sai lầm lớn của rất rất nhiều các anh chị khi tham gia vào thị trường chứng khoán là chúng ta vào là chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng tượng ra chúng ta được bao nhiêu phần trăm, chúng ta x bao nhiêu lần. Đấy là sai lầm. Không phải là vào đây là một chuyện dễ dàng như vậy. Hãy suy nghĩ vào thị trường chứng khoán một cách nghiêm túc. Nó thực sự là khó khăn. Và phải nghiêm túc. Và phải mày mò tìm hiểu hàng ngày. Chứ nó không dễ dàng. Và Hòa luôn muốn nói với mọi người về ba cái bước đơn giản khi chúng ta bước vào tích lũy. Một là chúng ta phải tạo được thói quen đó. Hai là chúng ta phải nâng cao được năng lực đó. Và ba là gì ạ? Là mới đến kiếm tiền. Chúng ta phải có ba cái này: tạo thói quen, nâng cao năng lực và kiếm tiền. Thì khi chúng ta có được thói quen, chúng ta có được năng lực thì chúng ta sẽ chịu được đựng được cái sự biến động của thị trường lớn. Và khi có sự chịu đựng được với thị trường, chúng ta có năng lực tốt rồi thì cái rủi ro của chúng ta nó mới thấp được. Đấy. Số 6 nhé, là chúng ta bắt đầu với số tiền nhỏ so với tài chính cá nhân và tăng dần tỷ trọng khi cảm thấy tự tin hơn. Khi mới vào, hôm trước có một anh đánh phái sinh, anh ấy nhờ mình là hướng dẫn. Nhưng mà vào cái là anh ấy làm 10 hợp đồng. Rủi ro kinh khủng luôn. May mà nó đúng thôi so với cái lệnh của anh ấy vẫn có lãi, chứ còn nếu mà nó mà âm thì chứ nguy hiểm. Đáng nhẽ mình vào thì mình chỉ vào là một hợp đồng thôi chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là mình mua tích lũy cổ phiếu thì mình đơn giản là mình là vào dần 100 cổ thôi, mình cứ vào dần đáng, mình quen đáng, mình làm quen với hệ thống, mình làm quen với lệnh, mình làm quen với giao dịch đi, mình làm quen với việc tìm hiểu cổ phiếu đi, đúng không ạ? Rồi mình làm quen với sự biến động của thị trường đi. Sau đó mình quen rồi, mình hiểu rồi, mình nắm được về cổ phiếu, về doanh nghiệp, về ngành, về vĩ mô rồi, thì mình tự tin hơn, đúng không ạ? Thì lúc đấy mình mới tăng dần tỷ trọng lên. Mà cái câu chuyện tự tin này nó không thể là trong vòng một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng được, mà nó phải diễn ra hàng một vài năm. Những anh chị nào mà phải trải qua trong những cái giai đoạn mà nó rơi sâu, ví dụ như trong năm 2022 nó rơi cắm đầu xuống ấy, thì lúc đấy mình mới trưởng thành được. Còn chưa vượt qua được giai đoạn đấy, chưa trưởng thành. Mà vượt qua là phải sống trong thị trường nhá. chứ còn vượt qua mà rút ra khỏi thị trường rồi thì chưa phải. Đấy, tắt ứng dụng đi xong là không thèm để ý nữa, sợ chán rồi rút hết ra, bây giờ mới quay lại không có giá trị. Phải những ai đi qua thị trường thì mới gọi là nâng cao được năng lực, được nâng cao được sức chịu đựng được. Số 7, biện pháp số 7 là gì? Là biết mình đang đứng ở chu kỳ nào. Mình đang ở ở giai đoạn suy thoái hay là đang ở giai đoạn tăng trưởng, hay đang ở giai đoạn tích lũy. Theo mọi người thì bây giờ chúng ta đang đứng ở giai đoạn nào? Và cái gì để xác định chúng ta đứng ở chu kỳ nào? Theo mọi người chúng ta đang ở chu kỳ nào? Trong giai đoạn như thế này. Liệu nó có giống cái này không ạ? Nó đi lên này không ạ? Liệu là thị trường có đi lên như thế này không ạ? Đi vượt quá cái chỗ này không ạ? Lên đến đây không ạ? Đây, giống như con này đây, đúng không? Đến một chu kỳ thứ hai lên đây. Vượt quá con này đây. Năm 2018 là 1.226 điểm. Năm 2021 là 1.500 điểm. Đúng không ạ? Cuối 2021. Tháng 4 năm 2018. 19, 20, 21. 3 năm đúng không ạ? Ba năm. Và liệu rằng có một con sóng lên đây không? Vì khi mình nằm ở đây là mình đang ở chu kỳ nào? Mình xác định ở đây. Đấy. Nếu mà mình xác định đúng được là mình đang ở chu kỳ nào thì mình sẽ có hành xử nó rõ ràng hơn. Ví dụ như là nếu mà ở đây mình đang xác định mình ở chu kỳ hồi phục tăng trưởng thì cái tỷ trọng đầu tư của mình nó sẽ tăng lên, đầu tư tích lũy cổ phiếu mình sẽ tăng lên, đúng không? Và rủi ro của mình nó cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà nếu mình đang ở trong chu kỳ rơi thì tỷ trọng đầu tư cổ phiếu của mình sẽ phải giảm đi. Đấy, và mình phải chuyển sang các tài sản an toàn, ví dụ như vàng hay tiết kiệm, đúng không ạ? Còn lúc này là chúng ta lại chuyển tỷ trọng sang các tài sản tăng trưởng như cổ phiếu hay hay là quỹ. Đấy. Và khi thị trường nó giả sử như thị trường theo đúng hướng nó đi lên đây thì lúc này nó FOMO quá rồi, nó nóng quá rồi. Có thể nó lên 1.800 điểm. Đúng không ạ? Rất là nóng rồi thì chúng ta làm cái gì? Cái giai đoạn này này, cái điểm này này có thể là 3 năm nữa. Đây. Có thể là 3 năm nữa. Tại thời điểm là năm 2025. Mình làm cái video này có khi là 2 năm nữa rồi. 2 năm nữa nhỉ? Phải 2 năm nữa thôi. Có thể nó ở cái chỗ này. Thì hành xử của chúng ta là gì? Bây giờ chúng ta xác định ngay tại thời điểm này đi. Mục tiêu của chúng ta tại thời điểm đó là gì? Khi mà cái tài khoản của chúng ta nhân đôi rồi hay nhân ba rồi thì chúng ta làm với cái gì ở đây, đúng không ạ? Một là gì? Là chúng ta rút ra, chúng ta để tiết kiệm, hiện thực hóa lợi nhuận, chuyển sang tiết kiệm, chuyển sang một cái quỹ bắt đáy cổ phiếu, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta hãy hiện thực hóa với cái mục tiêu của mình đã đặt ra, ví dụ như mua một căn nhà, mua một cái ô tô, đúng không ạ? Đấy, mua một cái bất động sản dòng tiền chẳng hạn. Chúng ta hiện thực hóa ra. hay chúng ta xây sửa nhà, chúng ta sang một cái nhà mới gì đó, vân vân, chúng ta chuyển nhà, thì chúng ta hiện thực hóa luôn. Hoặc đơn giản là gì, chúng ta có đầy đủ các thứ rồi thì chúng ta phải chuyển tỷ trọng sang tài sản an toàn. Khi mà P trên E của thị trường nó lên đến 20, 25 chẳng hạn, thì lúc đấy hãy tính, bây giờ nó vẫn đang 14 đúng không? PE của thị trường đang 14. Có thể 2 năm nữa nó nằm ở đây, và có thể là lâu hơn, nhưng mà xu hướng về mặt dài hạn nó sẽ đi lên. Nếu mà kinh tế Việt Nam, chính trị Việt Nam vẫn ổn định thì xu hướng nó sẽ đi lên. Có thể là 2 năm nữa, có thể là 3 năm nữa, có thể là 4 năm nữa, mình không biết thời điểm nào, nhưng chắc chắn là nó sẽ phải đi lên. Và nó vượt qua cái này, nó vượt qua cái 1.500 điểm này, chắc chắn là như vậy. Thời gian nào thôi. Và chu kỳ này là chu kỳ đang đi lên, hoặc có thể nó vẫn đi ngang này, nó sình sình ở đây một thời gian này. Đấy. Mà nó sình sình một thời gian này rất phù hợp cho những người mới tích lũy nhá, rất phù hợp nhá. Một cái dở là của rất nhiều các anh chị em mới nhà mình là khi mới tích lũy là cứ muốn là cổ phiếu tăng, nhưng mà điều đó đâu có ý nghĩa gì, bởi vì cổ phiếu tăng ấy nó không mang lại cái lợi nhuận cho mọi người đâu, chốt lời đâu. Mọi người chỉ nhìn cái phần trăm nó tăng thôi, thích thôi. Nhưng thực ra thì mình đang phải mua cổ phiếu hàng tháng với giá đắt hơn, mình cảm giác thích thôi. Còn đối với Hòa như bây giờ là mình chỉ thích thị trường nó rơi đi, hoặc nó đi ngang trong một thời gian dài dài thêm để tích lũy thêm. Đấy. Số lượng nó khá khá rồi thì nó quay nó lên thì còn tốt. Đó. Thì đấy chính là cái lý do mà Hòa chia sẻ về cái việc là chúng ta phải biết mình đang ở chu kỳ nào, để chúng ta có hành xử. Và để biết được cái này thì chúng ta phải biết về kinh tế vĩ mô. Chúng ta phải biết được sự điều tiết dòng tiền của nhà cái. Và sự điều tiết dòng tiền của nhà cái nó dựa vào cái gì ạ? Nó dựa vào chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá. Và những cái này xem ở đâu ạ? Chúng ta xem ở đâu? Chúng ta phải có thống kê theo dõi những cái này. Tỷ giá, đúng không? Lợi suất trái phiếu chính phủ, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất chính sách. Rồi, thị trường tài chính thế giới. Đúng không ạ? Là chúng ta phải nắm được. Lạm phát, các chỉ số vĩ mô. Tức là khi chúng ta nắm được các cái thông tin này thì chúng ta sẽ dự đoán được cái dòng tiền nó chạy vào đâu. Những cái yếu tố cơ bản nhất đó chính là lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ. Mọi người nhìn thấy không? Đây là một cái biểu đồ nó rất là có giá trị. Thực sự là rất có giá trị. Khi mà mọi người nhìn thấy cái sự biến động của bond yield, lợi suất trái phiếu chính phủ, là mọi người cũng đã sẽ hình dung được VN-Index nó chạy như thế nào rồi đấy. Thì ví dụ như là bond yield nó đang tăng như này, thì đây chính là thời điểm nó rơi, nó lên cao như này, chính là thời điểm mà chúng ta giảm tỷ trọng xuống, hoặc chúng ta phải chốt để sang cái tài sản khác, hoặc chúng ta chốt để chúng ta thực hiện mục tiêu tài chính của chúng ta, hoặc ít nhất là giảm sang tiết kiệm, đúng không ạ? Lúc này là gì? Bond kia tăng tức là tiền đắt rồi, đúng không ạ? Tiền khan hiếm rồi. Đây mọi người nhìn nhé, nó tăng lên đây là trái cổ phiếu là chỉ có rơi. Và chúng ta biết trước điều đó. Đây chúng ta biết trước điều đó. Bond kia đang tăng thì chúng ta biết trước điều đó. Và đây chính là khi bond yield đang giảm này, đúng không? Đang giảm. Đây này, nó mới giảm được một cái chu kỳ rất là ngắn. Và VN-Index nó đang tăng. Đây, từ ví dụ như từ năm 2020 đến năm 2022, 2023 là trong vòng 2 năm bond yield giảm hầu như là đi ngang, chỉ loanh quanh là 2% thôi, và bây giờ cũng đang loanh quanh ở cái mức đó. Có thể cái này nó sẽ kéo dài trong vòng 2 năm và đó là trợ lực, điểm tựa rất tốt cho VN-Index đi lên. Lãi suất liên ngân hàng cũng tương tự như vậy, chưa bao giờ lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh đến như thế. Đây này, nó giống như năm 2020 này. Đây này, 0,11%. Và bây giờ cũng thế, 0,19%. Đang rất là thấp. Cái nền lãi suất rất là thấp. Chính là điểm tựa, nền tảng rất tốt cho chứng khoán. Đấy là chính sách tiền tệ lớn lắm, rất tốt cho chứng khoán. Thì đấy, chính cái điểm này chúng ta sẽ nhìn thấy được là gì? Chúng ta đang nằm ở cái chu kỳ nào? Và rủi ro của chúng ta nhiều hay ít ở là như là những cái điểm như này. Và nó sẽ giúp cho mọi người là có một cái quyết định cho mình chính xác nhất trong cái việc là tăng hay giảm tỷ trọng đầu tư tích lũy cổ phiếu ở chỗ này. Nhưng mà cái này thì sẽ dành thực ra là với những anh chị mà đã có tích lũy được một số tiền kha khá rồi. Chứ còn nếu mới thì mình nghĩ cũng không nên. Gọi là mới bắt đầu tích lũy tập tành ấy, cứ 100 cổ thì mình phải đi theo cái này. Hãy tạo thói quen trước, nâng cao năng lực rồi hãy kiếm tiền. Và kiếm tiền chính là cái này, cái số 7 này. Chính là cái mà giúp chúng ta là gì ạ? Nâng cao năng lực kiếm tiền và chúng ta biết điều chỉnh dòng tiền. Chúng ta theo chính sách của nhà cái, của chính phủ. Cái cuối cùng là gì ạ? Là số 8. Biện pháp này chính là chúng ta ngồi vào một nhóm chuyên tích lũy cổ phiếu để nâng cao kiến thức và năng lực đầu tư tích lũy cho mình. Tại sao lại cần có một nhóm? Chúng ta ngồi một mình cũng được, cũng tốt, chúng ta tự học cũng tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta có bạn học cùng, hoặc là chúng ta có người đồng hành cùng, người hướng dẫn đồng hành cho mình, thì nó sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn. Có những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình mọi người học thì sẽ được hỗ trợ giải đáp thắc mắc nó nhanh hơn cho chúng ta. Đấy, nó sẽ tăng tốc cho mình lên trong quá trình mình tích lũy. Đặc biệt là những anh chị mà không có nhiều kiến thức về tài chính thì lại rất cần cái này. Và nếu mà mọi người cần vào một cái nhóm thì mọi người có thể quét cái mã QR này để mọi người có thể tham gia một cái nhóm của Hòa chuyên tích lũy cổ phiếu với người mới. Hy vọng rằng là sẽ được ngồi với các anh chị, những người mà với cái mục tiêu chính là tích lũy cổ phiếu, gia tăng tài sản bền vững và quản trị rủi ro tài sản cho mình an toàn. Mục tiêu chính của Hòa là như vậy. Hòa luôn ưu tiên mục tiêu giữ tiền và tập trung vào việc là gia tăng cái sự bền vững của tài sản. Đấy. Còn cái việc kiếm tiền ấy, thì mình tập trung vào cái chuyên môn của mình thôi. Kiếm tiền nhiều thì chúng ta nên tập trung vào chuyên môn. Ai giỏi về kinh doanh thì kinh doanh. Ai giỏi về làm chuyên môn thì làm chuyên môn. Đấy. Tùy theo cái khả năng của mỗi người. Và khi kiếm tiền được xong thì chúng ta bỏ sang chúng ta tích lũy. Như vậy nó là cách an toàn nhất cho mọi người. Khi chúng ta tích lũy, chúng ta đầu tư. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe cái chia sẻ này của Hòa. Nếu mà mọi người có cái phần hỏi đáp, comment thêm thì mọi người có thể là comment ở dưới phần trò chuyện nhé. Hòa sẽ dành khoảng độ 10 phút để trả lời những cái băn khoăn thắc mắc của các anh chị. Thanh Hải Phạm bảo là ít thấy anh phân tích cụ thể từng cổ phiếu tốt. Đúng rồi, hiện tại thì mình tập trung vào tài chính cá nhân nhiều hơn, vào phân tích vĩ mô nhiều hơn. Mình sẽ ít đi sâu vào từng cổ phiếu. Đấy, từng cổ phiếu thì mình sẽ tập trung mình trao đổi và mình trả lời ở trong nhóm hội viên thôi. Những anh chị nào mà đang có băn khoăn vướng mắc ở trong đó thì mình sẽ tập trung và mình sẽ hướng tới những trong nhóm viên 30 là chính. Trong nhóm viên 30 là chính. Thực ra mà một người cũng không thể follow được nhiều cổ phiếu đâu. Mình chắc chắn là điều đó. Bởi vì nó có rất nhiều vấn đề. Có thể là mình đánh giá về mặt cơ bản thôi. Mình xem nhanh thông tin tài chính được thôi. Chứ còn đi sâu và đi sát vào từng doanh nghiệp nó là câu chuyện rất dài đấy. Không dễ đâu. Thế là mình hướng tới về tài chính cá nhân là chính. Về quản trị rủi ro nhiều hơn. Đấy, về xây dựng các cái phương án để mà phòng vệ rủi ro, cũng như là để làm sao để đảm bảo sự an toàn trong quá trình đầu tư. Kể cả khi nghiên cứu về các cổ phiếu thì mình cũng sẽ lựa chọn những cổ phiếu mà đảm bảo sự an toàn nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe cái buổi chia sẻ của Hòa về 8 cái biện pháp phòng ngừa rủi ro khi tích lũy cổ phiếu. Hòa xin chúc tới anh chị em cả nhà ở trên kênh podcast Tâm sự Tài chính hay là trên kênh YouTube Tiền của tôi Official sẽ có những cái giải pháp để mà phòng ngừa rủi ro cho mình trước khi mình tham gia tích lũy cổ phiếu. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn.